Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Nẻo đời người say sưa ca hát bên trời, có người ngạc nhiên nhìn tôi vui vang lời yêu mến, nhìn tôi điên trong tình yêu Chúa, băn khoăn ngỡ ngàng tôi là ai. Dấu chân ngài đi về mọi nơi, vì tôi là linh mục, vì tôi là linh mục, theo gương Giêsu sống cho mọi người, theo gương Giêsu tìm trao nỗi vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 22. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn công tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi người ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Quý vị và các bạn thân mến, có một bức thư của một chúng sinh nghèo gửi về gia đình mình như sau. Đại chủng viện Roma, ngày 16 tháng Giêng năm 1901. Trọng kính thăm ba má, hai bác, cậu và anh chị. Khi thư này đến nhà, chắc cả nhà đang sốt sắng dự tuần đại phúc mở tại họ đạo. Và con mong rằng tất cả đã sốt sắng lo việc phần hồn, xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu. Con không cầu nguyện cho gia đình được giàu sang, chỉ xin cho mọi người trở nên Kitô hữu tốt, sống khó nghèo, bằng an, phó thác trong tay Chúa quan phòng. Con lấy làm vinh dự sống trong cảnh nghèo của gia đình mình. Không bánh mì, chỉ ăn cháo, không bao giờ biết đến thịt, và có chăng là đôi ba dịp trong năm. Lễ Giáng sinh thì được ăn bánh, mà bánh tự làm. Tuy nhiên, dù gần 20 đứa lớn bé đang chờ chật đĩa cháo, nhưng nếu có người đến xin ăn, ba má vẫn mời họ ngồi vào bàn, chia bữa ăn với chúng con. Xin ba má tha cho những kẻ đã và đang làm hại gia đình mình. biết đâu trước mặt Chúa họ tốt hơn mình sao? Chúa muốn con làm linh mục, không vì giàu sang. Nếu vì giàu thì thật là khốn nạn cho con. Con sẽ làm linh mục để phục vụ người nghèo. Ký tên, con của ba mẹ, Angelo Roncalli. Quý vị và các bạn thân mến, thầy Angelo Roncalli, đó chính là Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo thứ 23 sau này. Qua bức thư này, thầy đã nói lên tâm tình và sứ mạng của mình trên con đường theo Chúa. Theo Chúa không phải vì tiền, nhưng theo Chúa là để phục vụ người nghèo, phục vụ giáo hội. Và đây có lẽ là sứ mạng mà Ngài đã học được từ Chúa Giê-xu, đấng trong bài tin mừng hôm nay đã tuyên bố rằng, Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm, biết họ được tha, cho người mù, biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Quả thật, cả cuộc đời dương thế của Chúa Giê-xu đã thực hiện lời tuyên bố này. Ngài sống nghèo thật sự, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng chính Ngài lại không có chỗ tựa đầu. Dù nghèo về vật chất, nhưng tình thương của Ngài luôn trải rộng đến hết mọi người. Ngài đi đến đâu thì ân giáng phúc đến đó. Ước gì mỗi người Kitô hữu và đặc biệt là những bậc tu sĩ nam nữ luôn biết sống đời khó nghèo và nhiệt tâm trong sứ vụ đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Có người gọi tôi, người cô đơn đi giữa nhân loại, người lang thang trên khắp nẻo đời, người say sưa ca hát bên trời. Có người ngạc nhiên nhìn tôi vui vang lời yêu mến, nhìn tôi điên trong tình yêu Chúa, băn khoăn ngỡ ngàng tôi là ai. Vì tôi là linh mục, vì tôi là linh mục, theo dấu chân Ngài đi bốn phương trời, theo dấu chân Ngài đi về mọi nơi. Chào nỗi vui, có người bảo tôi thật ra chuẩn trong chiếc linh mục, phải hy sinh quên chính thân mình và bao dung dâng hiến trung thành. Có người bảo tôi đời hôm nay răng đầy nguy khó, đường chông gai khơi dậy bão tố, sao tôi có thể sống trọn ngày mai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 3 tháng Giêng vừa qua, với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy biết mở lòng ra để đón nhận ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay trình bày cho chúng ta lời tựa mở đầu phúc âm theo Thánh Gioan. Lời tựa này đã tuyên bố rằng, ngôi lời hay ngôi lời Thiên Chúa tạo dựng đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi lời đấng ngự trên trời đã đến trần gian để chúng ta được lắng nghe, được nhận biết và có thể tiếp chạm vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Ngôi lời Thiên Chúa cũng chính là người con một, đấng đã nhập thể làm người, luôn tràn đầy ân sủng và sự thật. Đó chính là Đức Giê-xu. Thánh sử Gioan đã không hề che giấu tính bi kịch trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, khi cho thấy rằng con người đã khước từ, không chấp nhận quà tặng tình yêu của Thiên Chúa. Ngôi lời chính là ánh sáng, nhưng con người lại ưa thích bóng tối. Ngôi lời đã ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Thế gian đã khép cửa chối từ con Thiên Chúa. Sự dữ đang đe dọa cuộc sống của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, vì nó đang diễn ra lan tràn khắp nơi. Sách Sáng Thế đề cập đến một câu rất hay, giúp chúng ta hiểu được điều này. Tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Thật khốn cho chúng ta nếu chúng ta để cho tội lỗi đi vào nhà mình. Bởi vì một khi tội lỗi đã đi vào, nó sẽ đóng kín cánh cửa tâm hồn chúng ta lại và không hề mở ra cho bất kỳ ai nữa. Nhưng chúng ta lại được mời gọi phải mở cửa tâm hồn trước lời Chúa, chính là Đức Giê-xu, để nhờ đó mà ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Trong ngày lễ Giáng sinh, lời tựa mở đầu trong Tin Mừng Thánh Gioan cũng đã được long trọng công bố. Ngày hôm nay, chúng ta lại được lắng nghe thêm một lần nữa. Qua đó, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy đón nhận ngôi lời cứu độ, mầu nhiệm của ánh sáng. Nếu chúng ta đón nhận ngôi lời, đón nhận Đức Giê-xu, chúng ta sẽ được triển nở trong sự hiểu biết và trong tình yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta sẽ học biết để có được lòng thương xót như Ngài. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được mời gọi làm cho Tin Mừng trở thành một phần trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe Tin Mừng, suy niệm Tin Mừng và nội tâm hóa Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày. Đó sẽ là cách thức tốt đẹp để chúng ta hiểu biết hơn về Đức Giê-xu và có thể đem Giê-xu đến cho người khác. Ơn gọi và niềm vui của bất kỳ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội là giới thiệu và trao tặng cho người khác chính Đức Giê-xu. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải biết Đức Giê-xu và để cho Ngài đi vào trong tâm hồn chúng ta và trở thành Thiên Chúa của cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ, khỏi ác thần, là những kẻ luôn rình rập trước cánh cửa tâm hồn chúng ta và chực chờ để bước vào. Bằng tấm lòng của người con thảo hiếu, một lần nữa chúng ta hãy tiến thác nơi Mẹ Maria. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta. Chúng ta đã có dịp chiêm ngắm Mẹ nơi hang đá trong suốt những ngày này. Tin Palestine. Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Palestine bắt đầu có hiệu lực. Thỏa thuận song phương lịch sử này chủ yếu đề cập đến sự hiện diện và hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Palestine và bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy mùng 2 tháng Giêng năm 2016. Thỏa thuận này, trong đó bao gồm một lời mở đầu và 32 điều khoản nói về quyền tự do hoạt động của giáo hội tại Palestine, thẩm quyền của giáo hội, các nơi thờ tự, các hoạt động xã hội và bác ái, các phương tiện truyền thông xã hội và các vấn đề thuế khóa cũng như tài sản của giáo hội. Ngoài ra, tuyên bố của Tòa Thánh cho biết, thỏa thuận cũng tái khẳng định giáo hội ủng hộ một giải pháp thương lượng và hòa bình cho cuộc xung đột trong khu vực. Bản thỏa thuận dựa trên thỏa thuận cơ bản ngày 15 tháng 2 năm 2000 đã được ký kết tại Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2015 trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phủ quốc phụ khanh phụ trách quan hệ với các nước. Ông Riyad Manki, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem, Fuat Thuan, và Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine. Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, người Công giáo không muốn nhận bất kỳ ưu đãi nào, ngoài việc được tiếp tục cộng tác với những người đồng hương của mình, để phục vụ công ích của xã hội. Ngài cũng lưu ý rằng, giáo hội địa phương đã từng tham gia trong các cuộc đàm phán, hài lòng với kết quả đã đạt được, và vui mừng nhìn thấy các mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền dân sự được củng cố. Tại lễ ký kết thỏa thuận, Đức Thượng Phụ Latin nhận định, đây là một dấu hiệu của hy vọng và niềm an ủi cho người dân Palestine. Một bước tiến nữa trên con đường công lý, cũng là con đường hòa bình. Dù chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn lớn ở trong khu vực, chúng ta không đơn độc trên sân khấu quốc tế. Tòa Thánh và cả thế giới đang dần đứng về phía chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng, một khi thỏa thuận được ký kết, Liên đoàn Ả Rập cũng sẽ tham gia, và thỏa thuận này sẽ trở thành một mô hình cho các nước khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 với đề tài Hãy Chiến Thắng Dựng Dân và Chinh Phục Hòa Bình. Sứ điệp đề ngày 8 tháng 12 năm 2015 gồm 8 đoạn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Bụng thế, trong Đức Giê-xu con Ngài, Thiên Chúa đã xuống giữa loài người, đã nhập thể và tỏ ra liên đới với nhân loại, trưởng tử giữa nhiều em. Ngài đã không hài lòng dạy dỗ dân chúng, mà cũng lo lắng cho họ nữa, đặc biệt khi trông thấy họ đói hay không có công ăn việc làm. Cái nhìn của Ngài không chỉ hướng tới con người, mà cũng hướng tới cá biển, chim trời, cây cối lớn nhỏ. Ngài ôm trọn toàn thụ tạo trong vòng tay. Ngài trông thấy, chắc chắn rồi, nhưng không chỉ hạn chế vào việc này, bởi vì Ngài đụng chạm tới con người, nói chuyện với họ, hoạt động cho họ và làm ích cho người túng thiếu. Nhưng không chỉ như thế, Ngài còn để cho mình xúc động và khóc nữa. Và Ngài hành động để chấm dứt sự đau khổ, buồn sầu, bần cùng và cái chết. Chúa Giê-xu dạy chúng ta thương xót như Thiên Chúa Cha. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Ngài tố cáo việc bỏ sót cứu giúp trước sự cấp thiết của tha nhân. Ông thấy và đi qua. Đồng thời, qua thí dụ này, Chúa mời gọi các thính giả của Ngài, đặc biệt là các môn đệ của Ngài, dừng lại trước các nỗi khổ đau của thế giới này, để làm vơi nhẹ chúng, dừng lại trước các vết thương của người khác để chữa trị chúng, với các phương tiện họ có, bắt đầu từ thời gian, mặc dù có biết bao bận rộn. Thật vậy, sự dưỡng dưng thường tìm cớ trong việc tuân giữ các điều luật nghi lễ, trong hàng đống việc phải làm, trong các đối kháng khiến cho chúng ta xa nhau, trong các thành kiến đủ loại ngăn cản chúng ta đến gần nhau. Lòng thương xót là con tim của Thiên Chúa, vì thế nó cũng phải là con tim của tất cả những ai tự nhận mình là chi thể của đại gia đình duy nhất của các con cái Ngài. Một con tim dấn thân mạnh mẽ, đập nhịp phẩm giá con người tại khắp mọi nơi, phản ánh gương mặt của Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài. Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta, tình yêu với tha nhân, khách ngoại kiều, người đau yếu, các tù nhân, người không nhà, cho tới cả kẻ thù, là thước đo Thiên Chúa dùng để phán xử các hành động của chúng ta. Số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc vào đó. thật không đáng ngạc nhiên khi Thánh Phaolô tông đồ mời gọi các Kitô hữu Roma vui với người vui, khóc với người khóc, hay khuyên tín hữu Corinto tổ chức các cuộc lạc quyên như dấu chỉ tình liên đới với các chi thể khổ đau của giáo hội. Còn Thánh Gioan thì viết, nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Do đó tại sao lại là điều định đoạt đối với giáo hội và tính cách đáng tin cậy của lời loan báo, việc giáo hội sống và đích thân làm chứng cho lòng thương xót? Ngôn ngữ và các cử chỉ của giáo hội phải thông truyền lòng thương xót để vào thấu trái tim con người và khiêu khích họ tìm ra con đường trở về với Thiên Chúa. Sự thật đầu tiên của giáo hội là tình yêu của Chúa Kitô. Giáo hội là tôi tớ và trung gian của tình yêu ấy nơi con người, một tình yêu đi tới chỗ tha thứ và trao ban chính mình. Vì thế, nơi đâu có giáo hội hiện diện, thì ở đó lòng thương xót của Thiên Chúa Cha phải hiển nhiên. Nghĩa là, trong các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào của chúng ta, bất cứ nơi nào có các Kitô hữu, thì bất cứ ai cũng phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Như vậy, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi biến tình yêu, lòng trắc ẩn, thương xót và tình liên đới trở thành chương trình sống, trở thành một kiểu hành xử trong các tương quan với nhau. Điều này đòi hỏi việc hoán cải con tim, nghĩa là ơn của Thiên Chúa biến đổi con tim bằng đá của chúng ta thành con tim bằng thịt, có khả năng rộng mở cho tha nhân với tình liên đới đích thật. Thật thế, tình liên đới là điều nhiều hơn một tình cảm của lòng trắc ẩn mơ hồ hay một mềm yếu hời hợt đối với các khổ đau của biết bao nhiêu người gần xa. Tình liên đới là sự quyết tâm vững vàng và kiên trì dấn thân cho công ích hay cho hạnh phúc của tất cả mọi người và từng người, bởi vì tất cả chúng ta đều thực sự có trách nhiệm đối với mọi người. Bởi vì sự trắc ẩn nảy sinh từ tình huynh đệ. Được hiểu như thế, tình liên đới là thái độ luân lý đạo đức và xã hội, đáp lại một cách tốt nhất ý thức của lương tâm về các vết thương của thời đại chúng ta, về sự tùy thuộc lẫn nhau luôn luôn hiện hữu, đặc biệt trong một thế giới toàn cầu hóa, giữa cuộc sống của từng người và của cộng đoàn trong một nơi xác định, và cuộc sống của các người nam nữ khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo Sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô lần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Hiệp thông với giáo dân. Kinh nghiệm sự hiệp thông giữa người thánh hiến dẫn đến một sự hiệp thông mở rộng hơn nữa với mọi thành phần khác của giáo hội. Lệnh truyền yêu thương lẫn nhau được sống bên trong khuôn viên cộng đoàn đòi buộc phải chuyển từ bình diện cá nhân đến bình diện những thực tại khác nhau trong giáo hội. Chỉ trong một cái nhìn toàn bộ về giáo hội, nơi mà nhiều ơn gọi khác nhau tập trung lại như một đoàn dân của Thiên Chúa, mà ơn gọi đời sống thánh hiến có thể tìm thấy căn tính riêng của mình như là một dấu chỉ và chứng tá. Ngày nay, người ta càng ngày càng khám phá lại rằng, đoàn sủng của các đấng sáng lập, nam cũng như nữ, được nảy sinh bởi Thánh Linh vì lợi ích của mọi người. Một lần nữa, phải được đặt ở trung tâm của giáo hội, hướng mở đến sự hiệp thông và sự tham dự của mọi thành phần của dân Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, chúng ta có thể thấy rằng, một kiểu thức mới của hiệp thông và cộng tác giữa các ơn gọi và những bậc sống khác nhau, đặc biệt là giữa những người thánh hiến và giáo dân đang khởi đầu. Các dòng đan tu và chiêm niệm có thể trao ban cho người giáo dân một mối tương quan chủ yếu tinh thần và một không gian cần thiết cho việc thinh lặng và cầu nguyện. Các hội dòng dẫn thân trong việc tông đồ có thể giúp họ tham gia vào các hình thức công tác mục vụ. Các thành viên của các tu hội đời, giáo dân hoặc giáo sĩ liên kết với những tín hữu ở bình diện của cuộc sống hàng ngày. Hiện tượng mới mẻ được kinh nghiệm trong những năm gần đây là một số giáo dân xin được tham dự vào đoàn sủng của các hội dòng. Điều này làm nảy sinh những sáng kiến đáng chú ý và những hình thức mới kết nạp vào các hội dòng. Chúng ta đang kinh nghiệm một sự nở rộ lại những cơ chế cũ, chẳng hạn dòng ba hay dòng tại thế, và sự sinh ra những hiệp hội giáo dân và những phong trào mới nối kết với những gia đình tu sĩ và những tu hội đời. Nếu đôi khi trong thời gian gần đây có sự cộng tác dưới dạng bổ khuyết vì con số những người thánh hiến cần thiết để điều hành các hoạt động giảm sút, giờ đây đang gia tăng nhu cầu chia sẻ trách nhiệm không chỉ trong việc chu toàn các công việc của hội dòng, nhưng nhất là trong khát vọng chia sẻ những khía cạnh và những thời gian đặc biệt của linh đạo và sứ mệnh của hội dòng. Vì thế, ta cần đến một sự huấn luyện tương xứng cho cả những người thánh hiến lẫn giáo dân để bảo đảm một sự cộng tác làm phong phú lẫn cho nhau. Nếu trong quá khứ, việc thành lập, bồi dưỡng về mặt thiêng liêng và điều hành các nhóm giáo dân thường là nhiệm vụ của các tu sĩ, ngày nay, nhờ việc huấn luyện giáo dân ngày càng gia tăng, có thể có một sự tương trợ lẫn nhau nhằm cổ võ một sự hiểu biết về đặc điểm riêng và vẻ đẹp của mỗi bậc sống. Sự hiệp thông và tương trợ trong giáo hội không bao giờ chỉ là một chiều. Trong bầu khí mới này của hiệp thông giáo hội, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, thay vì không biết gì lẫn nhau hoặc đến với nhau chỉ vì một hoạt động chung, lại một lần nữa có thể tìm lại mối tương quan đúng đắn của tình hiệp thông và một kinh nghiệm đổi mới về tình huynh đệ tin mừng và về sự quý trọng hỗ tương các đoàn sủng trong một sự bổ túc đầy lòng kính trọng đối với các khác biệt. Năng động giáo hội này sẽ giúp ích cho việc canh tân và xác định căn tính của đời sống thánh hiến. Khi sự hiểu biết về đoàn sủng được đào sâu, người ta luôn khám phá ra những cách thức thực hiện mới mẻ. Hiệp thông với các giám mục. Trong mối tương quan hiệp thông giáo hội với mọi ơn gọi và bậc sống, một khía cạnh rất đặc biệt là sự hiệp nhất với các giám mục. Khát vọng xây dựng một linh đạo hiệp thông sẽ là hão huyền nếu không có một mối tương quan tích cực và thân thiết với các giám mục, trước tiên là với Đức Giáo Hoàng, trung tâm hiệp nhất của giáo hội và với huấn quyền của Ngài. Đó là việc áp dụng cụ thể các cảm thức với giáo hội của mọi tín hữu, đặc biệt chiếu sáng nơi các vị sáng lập nam nữ của đời sống thánh hiến và trở thành nhiệm vụ liên quan đến đoàn sủng của tất cả các hội dòng. Không thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của Thiên Chúa mà không thấy khuôn mặt ấy tỏa sáng nơi khuôn mặt của giáo hội. Yêu mến Đức Kitô là yêu mến giáo hội qua những con người và những định chế của người. Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, đối diện với những lực ly tâm tái diễn và gieo rắc sự ngờ vực đối với những nguyên tắc nền tảng của đức tin Công giáo và luân lý. Những người thánh hiến và những định chế của họ được mời gọi làm chứng cho sự hiệp nhất không bao giờ bất đồng với huấn quyền của giáo hội, bằng cách trở nên những phát ngôn viên xác tín và vui tươi trước mặt mọi người. Quả là thích hợp khi nhấn mạnh điều mà Đức Giáo Hoàng đã khẳng định trong đời sống thánh hiến. Một khía cạnh nổi bật của sự hiệp thông với giáo hội là gắn bó bằng cả trí tuệ và con tim với huấn quyền của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục. Tất cả những người thánh hiến, đặc biệt những ai dấn thân trong công việc nghiên cứu thần học, trong việc giảng dạy, trong việc xuất bản sách vở, trong giáo huấn, trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, phải nghiêm chỉnh thi hành và minh chứng rõ ràng điều này trước mặt dân Thiên Chúa. Đồng thời phải nhìn nhận rằng nhiều nhà thần học là tu sĩ và nhiều trung tâm nghiên cứu được điều hành bởi các hội dòng thánh hiến. Họ chu toàn trách nhiệm này trong thế giới văn hóa cách đáng ca ngợi. Với sự quan tâm đầy lòng tin tưởng, giáo hội chú ý đến sự dấn thân về mặt trí thức của họ khi đối diện với những vấn đề tế nhị hàng đầu mà huấn quyền phải đối diện. Các tài liệu của giáo hội trong các thập niên vừa qua đã thường xuyên nhắc lại quy định của công đồng là mời gọi các giám mục biện phân các đoàn sủng khác nhau trong chương trình mục vụ chung. Đồng thời khuyến khích những người thánh hiến trình bày và đưa ra cách rõ ràng và tin tưởng các đề nghị hiện diện và hoạt động phù hợp với ơn gọi riêng của mình. Điều này cũng đúng một cách nào đó trong mối tương quan với các linh mục của giáo phận. Phần đông các tu sĩ cộng tác hàng ngày với các linh mục trong việc mục vụ. Vì thế, cần đưa ra những sáng kiến nhằm gia tăng sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau. Chỉ bằng cách sống phù hợp với linh đạo hiệp thông và với giáo huấn vạch ra trong ngàn năm mới mà người ta có thể nhận ra ơn huệ của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội qua các đoàn sủng của đời sống thánh hiến. Sự chung sống trong đời sống giáo hội giữa các yếu tố thuộc đoàn sủng và các yếu tố thuộc phẩm trật mà Đức Gioan Phaolô thứ hai thường đề cập đến khi nói với các phong trào mới của giáo hội cũng đúng một cách đặc biệt đối với đời sống thánh hiến. Lòng yêu mến và sự phục vụ trong giáo hội phải được sống trong một sự trao đổi lẫn nhau của tình bác ái hỗ tường. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Cho con trong Đức Kitô đường hiền hữu hiền hữu với Ngài,
để
con nên
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hiền phong trong mỗi tình và mỗi việc con vui ân về
trong Đức Kitô con được mà hiền con đường là tạo thành mới như thánh thần quyền năng tái sinh trong Đức Kitô như thánh thần nghĩa tư con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền danh cha
trong Đức Kitô con đường mà hiền con đường thì mình kìm quân để Chúa đường nơi con lớn lên trong Đức Kitô nguồn sống của đời con trở thành kỳ cụ của Chúa để phục vụ anh em. con trong Đức Kitô, con đường hiền hữu với Ngài.
Để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiền thông trong mỗi tình ba mỗi duyên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Thiện vừa là một hồng ân, vừa là một ơn gọi. Ơn gọi ấy không dành riêng cho một thành phần nào trong giáo hội, mà phải là sự đáp trả của mọi người đối với hồng ân của Chúa. Là ơn gọi chung cho mọi người tín hữu Kitô, cho nên mẫu số chung của sự thánh thiện chính là cuộc sống khuôn rập theo tinh thần tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Chia sẻ cùng một ơn gọi nên thánh với tất cả mọi tín hữu khác, những người sống bậc vợ chồng có thể sống tinh thần tám mối phúc thật không? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Các học giả trong giáo hội đã đưa ra nhiều giải thích khác nhau về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của tám mối phúc thật đối với đời sống của người tín hữu Kitô. Một số cho rằng tám mối phúc thật chỉ dành riêng cho các tu sĩ, tức là những người phải có cuộc sống cách biệt với trần tục. Thánh Thomas tiến sĩ chẳng hạn phân biệt rõ ràng hai cách sống trong Kitô giáo. Một là con đường trọn hảo dành riêng cho các tu sĩ, là những người phải thực hành tám mối phúc thật, hay điều thường được gọi là các lời khuyên phúc âm. Con đường thứ hai mở rộng cho mọi tín hữu Kitô là sống theo 10 giới răn của Chúa. Nhà cải cách tin lành Martin Luther nhìn nhận có hai thế giới. Một là thế giới của các tu sĩ, là những người mới có thể thực thi tám mối phúc thật. Hai là thế giới trần tục. Trong thế giới này, không thể sống một cuộc sống bình thường nếu phải thực thi tám mối phúc thật. Một số học giả khác thì lại nghĩ rằng tám mối phúc thật là một lý tưởng không thể thực hiện được, nếu không muốn nói là một ảo tưởng. Theo các học giả này, tất cả các tín hữu Kitô dù cố gắng sống theo tinh thần tám mối phúc thật đến đâu cũng không bao giờ đạt đến lý tưởng. Một số khác nữa lại cho rằng các mối phúc thật chỉ có giá trị hay chỉ có thể thực hành trong thời cánh chung. Như các tín hữu Kitô tiên khởi chẳng hạn, sở dĩ họ có thể sống tám mối phúc thật cho đến cùng là bởi vì họ cảm thấy ngày tận thế đã gần kề. Cũng không thiếu những người cho rằng tám mối phúc thật chỉ là một lý tưởng nội tâm, một ước mơ của tâm hồn mà con người không thể nào có thể thực hiện được trong cuộc sống hàng ngày. Và dĩ nhiên, đối với những người theo chủ nghĩa duy vật vô thần, tám mối phúc thật chỉ là một lý tưởng hạ giảm con người. Một trong những ông tổ của chủ nghĩa vô thần là triết gia Nietzsche khẳng định rằng tám mối phúc thật đề cao sự cam chịu, vốn chỉ dành cho thú vật. Hiểu một cách đúng đắn, tám mối phúc thật được Giêsu đề ra như bản hiến chương nước trời, có giá trị cho tất cả mọi thành phần dân Chúa. Tám mối phúc thật không chỉ là những lời mời gọi, mà còn là những mệnh lệnh khả thi được Giêsu đề ra cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài. Nếu được tự do đón nhận, mức độ thực thi tám mối phúc thật tùy thuộc vào bậc sống của mỗi người hay ơn gọi của mỗi người. Hôn nhân là một ơn gọi, do đó các mối phúc thật cũng phải được nhìn và thực thi theo ơn gọi ấy. Những người sống bậc vợ chồng cũng thực thi tám mối húc thật như các tu sĩ. Nhưng dĩ nhiên, cách thế thực thi tám mối húc thật của họ khác với cách thế của các tu sĩ và những người sống bậc độc thân. Cách thực thi tám mối húc thật cũng tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người về ý nghĩa của tám mối húc thật và tùy theo địa vị và hoàn cảnh của mỗi người nữa. Nhưng cho dù cung cách và cường độ thực thi có khác nhau tùy hoàn cảnh của mỗi người, mục đích chung mà tất cả đều nhắm tới khi cố gắng sống tám mối phúc thật chính là được ngày càng trở nên giống Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Sự thánh thiện là một ơn Chúa ban, xây dựng trên tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong hôn nhân, hai người phối ngẫu được mời gọi nên thánh với tư cách là một đôi vợ chồng. Sự thánh thiện này được hai người thực thi trong những lĩnh vực riêng của họ, và họ được trợ giúp để nên thánh bằng những phương thế dành riêng cho họ, hay được họ sử dụng bằng một cách thế riêng của họ mà thôi. Dĩ nhiên, không phải một số một chiều mà họ có thể thực thi tám mối húc thật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hôn nhân. Họ cũng không thể thực thi tám mối phúc thật cùng một lúc. Cũng giống như một kiến trúc sư, họ cần phải vẽ ra từng điểm và từng bước một thực thi những điểm ấy. Mối phúc thật đầu tiên là nghèo khó. Trong Kinh Thánh, có lẽ không có đề tài nào khó nắm bắt cho bằng sự nghèo khó. Ở đây có lẽ chúng ta chỉ nên giới hạn vào cái nhìn của Tân Ước về sự nghèo khó. Để hiểu đúng đắn sự nghèo khó theo Tân Ước, dĩ nhiên, chúng ta phải nhìn vào gương của Chúa Giêsu và gia đình Ngài, những lời giảng dạy của Ngài về đề tài nghèo khó, cũng như sự hiểu biết và thực hành của các cộng đồng tiên khởi. Nhìn vào chính gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài đã sinh ra trong nghèo khó. Các mục tử nhận ra Ngài dưới dấu hiệu của sự nghèo khó. Ngài đã không ngừng chống cự lại với những cơn cám dỗ về tiền của, danh vọng và quyền bính. Trong 3 năm thi hành sứ mệnh công khai, Ngài đi từ nơi này đến nơi khác, không nhà, không cửa, không nơi gối đầu. Sự nghèo khó của Ngài là một điều rất hiển nhiên. Ngài dành ưu tiên cho người nghèo. Sinh ra, lớn lên và sống khó nghèo, Chúa Giêsu cũng đặt lời rao giảng của Ngài vào trọng tâm sự nghèo khó. Ngài lấy sự nghèo khó làm mối phúc thật đầu tiên. Ngài mời gọi những kẻ đi theo Ngài, đừng thu tích của cải hư nát, nhưng hãy tìm kiếm những kho tàng không hư nát. Ngài cảnh cáo những người môn đệ khi lên đường rao giảng tin mừng, chớ mang theo nhiều của cải. Ngài xem việc tự nguyện từ bỏ mọi sự như một điều kiện để làm môn đệ Ngài. Ngài lên án những người giàu có. Ngài kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự giàu có. Ngài kêu gọi hãy đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Ngài tuyên bố rằng không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa chạy theo tiền của. Ngài cảnh cáo về những nguy hiểm của cải. Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse cũng để lại gương sáng về sự nghèo khó. Những trình thuật của Thánh Matthew và Thánh Luca về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đã mô tả Thánh Gia Thất như một gia đình rất nghèo. Nghèo đến độ không có đủ những phương tiện tối thiểu để Chúa Giêsu chào đời trong một khung cảnh bình thường. Khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Thánh Gia Thất cũng chỉ dâng những lễ vật nghèo nhất. Các cộng đồng tiên khởi hẳn phải rất cảm kích trước gương sống nghèo và lời giảng dạy về nghèo khó của Chúa Giêsu. trong sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta có thể đọc lại nhiều đoạn nói về cuộc sống nghèo khó và huynh đệ của các cộng đồng tiên khởi. Thánh Giacôbê và Thánh Phaolô là hai vị thánh đề cao sự nghèo khó nhiều nhất. Riêng Thánh Phaolô đã từng tay làm hàm nhai như tất cả mọi người. Trên đây chỉ là một vài dòng rất sơ lược về gương sáng, lời rao giảng của Chúa Giêsu về sự nghèo khó, cũng như gương sáng của Thánh Gia Thất và các cộng đồng tiên khởi. Một sự nghèo khó như thế có khả thi trong cuộc sống vợ chồng không? Đây là đề tài chúng tôi sẽ bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần sau. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình nào lớn lao cho bằng là tình của người vì yêu. Mà đừng thì cả mang ta cho người mình yêu, tình nào lớn lao cho bằng mối tình con Chúa hiến dâng. Cha ban con một chết thay nhân loại, tình nào lớn hơn, tình nào
Chúa vẫn luôn luôn tác tạo những mùa xuân tươi đẹp. Ngài ban cho mùa màng tiếp tục sinh hoa kết trái. Cũng thế, do bàn tay uy quyền và rộng rãi của Ngài, Thiên Chúa sẽ gieo vải trên mỗi thế hệ đang lên đầy đủ những đức tính dịu hiền nhân ái để nâng đỡ những ai buồn thảm, hỗ trợ những kẻ lâm nguy. Tương lai sẽ do tình thương, vì không sớm thì muộn, tình thương sẽ thắng sự oán thù. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Giuse Tuân đã sống và chết hiên ngang để làm chứng cho Thiên Chúa, đấng sáng tạo muôn loài mà con người là thụ tạo được Ngài yêu thương hơn cả, đến nỗi ban chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô để cho thế gian được ơn tái sinh và sự sống viên mãn cùng Ngài. Thánh Giuse Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Sa, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là tỉnh Hải Hưng. Tuy là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu là người đạo đức và tận tâm giáo dục con cái. Từ cái nôi ấm cúng đó, Giuse Tuân đã lớn lên trong chân lý đức tin và trong tình thương của Thiên Chúa, của cha mẹ và của mọi người. Từ thiếu niên, cậu Giuse Tuân đã được nhận vào nhà Đức Chúa Trời để học tập và sống tinh thần phúc âm. Sau đó, cậu được chọn và học chủng viện, rồi thụ phong linh mục, trở thành người phục vụ tin mừng trong thời bách hại tàn khốc nhất dưới triều đại của vua Tự Đức, với những cuộc bắt bớ nhằm tiêu diệt các giáo sĩ và giáo dân trên đất Việt. Để có cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các thừa sai Đa Minh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Du Xê Tuân đã xin vào dòng anh em thuyết giáo. Trong dòng gọi cha là cha Hoang. Năm 1858, cha được tuyên khấn trong dòng và trở thành một tu sĩ gương mẫu đạo đức. Trước cơn bách hại tàn bạo của vua Tự Đức, vì lo lắng cho đoàn chiên bơ vơ, cha Tuân phải lẩn trốn để có thể âm thầm phục vụ cho con cái trong hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 1861, khi cha Tuân đang giúp ở xứ Ngọc Đồng, một bà già bị bệnh nặng sai con trai mời cha Tuân về ban bí tích sau cùng cho bà. Không ngờ người con ngỗ nghịch này vì ham lợi lộc đã trở thành kẻ phản bội. Hắn đi tố giác với quan huyện để lấy tiền thưởng. Quan liền bắt cha giải lên tỉnh Hưng Yên và nộp cho quan tổng đốc. Tại cung đường, dù cha Tuân bị hành hạ, tra tấn, gông cùm, vẫn hiên ngang trung thành với thầy Chí Thánh. Cha một mực làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Giê-xu dù phải hy sinh cả mạng sống. Hân hoan với diễm phúc tử đạo sắp được lãnh nhận. Bất chấp những đau đớn và khổ hình trong tù, cha Tuân vẫn tiếp tục rao giảng tình thương vô biên của Thiên Chúa. Cha khích lệ, nâng đỡ tinh thần những anh em giáo hữu đang bị giam cầm, an ủi những anh em giáo hữu âm thầm đến thăm cha và ban bí tích cho họ. Cuối cùng, người chiến sĩ anh hùng đã chạy tới đích. Sau nhiều cực hình trong mấy tháng trời, án trảm quyết cha Tuân đã được vua Tự Đức châu phê. Ngày 29 tháng 4 năm 1861, cha bị đem ra pháp trường Hưng Yên xử trảm. Tại pháp trường, một giáo hữu chứng kiến vụ hành quyết cha là bà Anna Bình. Bà đã làm chứng trong hồ sơ phong thánh như sau. Tôi đã thấy người tôi tới Chúa là cha Tuân đi lãnh án tử với thái độ trang nghiêm, dũng cảm và hân hoan. Cha phải bước đi trong khó khăn, chậm chạp vì hai chân bị xiềng xích nặng nề. Khi tới nơi xử, cha quỳ xuống kêu tên cực thánh Chúa Giê-xu, biểu lộ lòng tin yêu và phó thác, rồi cha bình thản đón chờ cái chết. Có nhiều người đã chứng kiến cái chết oai hùng của cha. Tôi đến gần và lấy vải thấm máu cha vừa đổ xuống. Đúng 90 năm sau ngày vị anh hùng đức tin về thiên quốc, ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII đã suy tôn linh mục Du Xê Tuân lên bậc chân phước cùng với 24 vị tử đạo khác trên đất Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Thánh Du Xê Tuân đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết tích cực làm chứng về tình yêu của Cha cho đến hơi thở cuối cùng bằng đời sống công bằng, bác ái và hy sinh phục vụ hạnh phúc của anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
Tình nào quý hơn môi tình là tình của người vì yêu, là người vui lòng chiều chết trong
trở về mừng vui hát vang bài ca.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.